là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Lãnh đạo thị xã Nghi Lộ vừa đi kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò 2022. Đoàn đã đến kiểm tra địa điểm không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc tại Trung tâm Truyền thông Văn hóa thị xã Nghi Lộ, địa điểm trưng bày triển lãm ảnh di sản nghệ thuật xòe Thái Việt Nam và ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kiểm tra nơi diễn ra lễ đón bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò tại sân vận động thị xã Nghi Lộ. Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo thị xã Nghi Lộ yêu cầu các cơ quan tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, phương án bố trí lực lượng. Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 24 tháng 9 tại sân vận động thị xã Nghi Lộ, hứa hẹn mang tới nhiều chương trình đặc sắc hấp dẫn với sự tham gia của 2022 người.
Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2016-2021, tỉnh Yên Bái đã dành gần 126 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, chi thực hiện các dự án của chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh gần 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn ngân sách, tỉnh Yên Bái cũng được Trung ương quan tâm đầu tư trên 900 tỷ đồng để thực hiện các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu. Tỉnh cũng đã chi trên 200 tỷ đồng để thực hiện chi cho đầu tư phát triển ứng phó biến đổi khí hậu. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái đã được hỗ trợ từ nguồn vốn ODA để triển khai thực hiện các dự án phòng chống thiên tai với kinh phí trên 415 tỷ đồng. Hiện tại, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Yên Bái đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, trong đó riêng các dự án nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường đã được tỉnh quan tâm phê duyệt là gần 240 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái sẽ dành gần 240 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển, ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh.
Tính đến nay, ngoài cây quế và sơn tra, toàn tỉnh Yên Bái có trên 3.400 hectare cây dược liệu, tập trung chủ yếu tại các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, Văn Yên, Trấn Yên. Một số loài dược liệu phổ biến hiện nay đang được trồng nhiều là ba kích, đinh lăng, giả cù lam, kim tiền thảo, xả, sa nhân tím, ý dĩ, hà thủ ô đỏ, atiso và cà gai leo, thảo quả, lá khôi, trà hoa vàng, nghệ, đương quy và cát sâm. Từ nguồn dược liệu này, sản lượng khai thác hàng năm đạt trên 7.600 tấn. Để phát triển cây dược liệu, tỉnh Yên Bái đã ban hành một số chủ trương chính sách như phát triển cây dược liệu trên địa bàn gắn với việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, phát triển cây dược liệu gắn với phát triển và bảo vệ rừng để nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ở các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn. Việc phát triển nguồn dược liệu tự nhiên đã góp phần nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ tài nguyên rừng cũng như những nguồn dược liệu quý phục vụ cho phát triển y dược, học cổ truyền trên địa bàn tỉnh.
Hiện toàn tỉnh có trên 430 hội viên người cao tuổi làm chủ trang trại doanh nghiệp, 1.436 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi đang phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Trong phát triển kinh tế đồi rừng, người cao tuổi luôn gắn với chương trình phủ xanh đất chống đồi núi trọc, làm giàu từ rừng. Bên cạnh đó, người cao tuổi còn tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Thời gian qua, hội người cao tuổi các xã thị trấn đã tích cực vận động hội viên hiến đất, hiến công để xây dựng quê hương làng bản, góp phần cùng tỉnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vượt mức kế hoạch đề ra.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông với nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Lực lượng công an huyện tổ chức 231 lớp tuyên truyền về luật giao thông cho trên 46.000 lượt người dân, dán 3.000 đề can đã uống rượu bia không lái xe tại các nhà hàng quán ăn, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, lồng ghép triển khai 950 lượt quần chúng nhân dân tham gia, phát hiện ngăn chặn các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Lực lượng công an đã phát hiện 30.471 trường hợp vi phạm, xử lý phạt tiền nộp ngân sách gần 11 tỷ đồng, tạm giữ 2.419 phương tiện vi phạm hành chính, tước giấy phép lái xe 1.037 trường hợp, Ngoài ra, lực lượng công an xã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện 1.432 trường hợp vi phạm, xử lý phạt tiền nộp ngân sách nhà nước trên 542 triệu đồng.
Công an xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên vừa phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Yên Bái ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy gồm 12 thành viên là những hộ gia đình sinh sống liền kề dọc tuyến đường 171, khu vực ngã ba đường rẽ chợ Bến Lăn. Khu vực này có hơn 30 hộ gia đình với 146 nhân khẩu, chủ yếu hoạt động kinh doanh hàng tạp hóa, thiết bị điện, đồ dùng thiết yếu. Ngay sau khi ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy, đã ký cam kết, đồng thời được cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Yên Bái, huyện Lục Yên hướng dẫn diễn tập thực hành sử dụng thiết bị báo cháy, những nguyên nhân gây ra cháy nổ. Dịp này, phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an tỉnh và công an huyện Lục Yên đã trao tặng 14 bình chữa cháy cho một số hộ gia đình tại thôn Trung Tâm, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên. Mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy nhằm chủ động chữa cháy kịp thời, hiệu quả tại địa phương khi xảy ra sự cố cháy nổ trên địa bàn. Đây là mô hình đầu tiên của xã Tân Lĩnh. Từ hiệu quả của mô hình sẽ là tiền đề để xã Tân Lĩnh nhân rộng mô hình trong thời gian tới.
Quý vị vừa theo dõi các tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về, mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút, thế ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy, là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy, thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông xô sao được với họ?
Ông Sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa. Từ cổ chí kim, bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông. Tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy, lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy. Và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ơi, thì thằng Thông nhà tôi ấy, là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội. Nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy, lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi, hàng tháng số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà, còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy. Toàn tính cua trong lỗ. Tôi ấy, là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
À, dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc đến tên thằng cháu là nó có mặt liền. À, Thông vừa về đây hả cháu?
À, vâng.
Mẹ cháu đang ở đây, cháu vào nhà cái đã, mấy khi cán bộ huyện về nhỉ?
Cháu chào hai bác ạ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi, tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác gái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ủa thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn mà đến bây giờ là cả lao động tự do rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Ơ, thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi. Về cái lợi ích của bảo hiểm này ấy, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ. Rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
Và mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22%. Cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%, mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng. Mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ. Ừ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu mà biết. Nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia ấy, thì phải đóng bao nhiêu, và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác sự mình đây, là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng, thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và đấy, sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy, thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng.
Rồi,
là chưa đấy, tính đến là chưa hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng. Nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy, thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy, thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng, và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Úi dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Đúng
rồi, có 20.000 đồng thôi. Nhưng mà ông ấy, nhà tôi ấy, đã 45 tuổi rồi. Làm sao đủ thời gian tham gia nữa?
Ồ bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy, thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm, hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn, hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp, ông nhỉ?
Ừ. Này, tôi tính rồi. Bà ơi, nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1.100.000 đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40.000 đồng, ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
Các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn. Nhờ cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Quý Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, sau hai mùa hè phải tạm ngừng nhiều hoạt động do dịch COVID-19, hè năm 2022, nhiều chiến dịch tình nguyện, sân chơi, hoạt động rèn luyện kỹ năng cho thanh thiếu niên đã được khởi động lại. Các hoạt động hè đã được các cấp bộ đoàn tổ chức hiệu quả, qua đó tạo cho thanh thiếu niên nhi đồng có những ngày hè an toàn bổ ích. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Đã thành thông lệ, từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là hoạt động được đông đảo thanh thiếu niên trong tỉnh tham gia. Đây cũng là dịp cao điểm để thanh niên ở mọi ngành nghề, lĩnh vực thể hiện tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tham gia thực hiện các công trình phần việc vì cộng đồng, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Năm 2022, chiến dịch thanh niên tình nguyện có nhiều đổi mới sáng tạo hơn. Từ chiến dịch đã phát triển thành nhiều hoạt động mô hình ý nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc như chương trình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, các mô hình về bảo vệ môi trường, về trật tự, an toàn giao thông. Anh Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Yên Bái cho biết.
Tiếp sức mùa thi là một trong năm cái chương trình lớn trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Chương trình tiếp sức mùa thi đã đến năm nay là được 21 năm. Và trong cái chương trình tiếp sức mùa thi năm nay thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã rất chủ động để xây dựng kế hoạch từ rất sớm, trong đó chỉ đạo các cấp bộ đoàn. Và mỗi điểm thi thì đảm bảo có ít nhất có 2 đội hình thanh niên tình nguyện. Chúng tôi cung cấp những cái suất ăn miễn phí, những cái suất ăn sáng miễn phí và đồ dùng học tập miễn phí. Và cùng với lại đoàn trường để dọn dẹp và tại các địa điểm thi để cho các em có thể thi một cái cách tốt nhất. Bên cạnh đó thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn phối hợp tốt với lại các đơn vị nhà trường và chỉ đạo 100% đoàn cơ sở để có cái hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi, và đặc biệt là phối hợp với các đơn vị các lớp kỹ năng để tổ chức cho các em tham gia các lớp kỹ năng như học kỳ quân đội, các lớp học làm người có ích, các lớp về kỹ năng múa, rồi là các lớp bơi trong dịp hè để các em có đa dạng cái sự lựa chọn các môn đối với các em thiếu nhi để giúp cho các em thiếu nhi có một mùa hè thực sự là ý nghĩa.
Một trong những hoạt động nổi bật và thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia trong dịp hè là chiến dịch tiếp sức mùa thi. Bất chấp thời tiết nắng nóng trước và trong những ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Như thường lệ, năm nay tại tất cả các điểm diễn ra kỳ thi trên địa bàn tỉnh, gần 1.500 đoàn viên thanh niên sẽ thực hiện tư vấn hướng dẫn làm thủ tục thi cho các thí sinh, hướng dẫn sơ đồ phòng thi tại các điểm thi, phát nước, cơm miễn phí, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn điểm đỗ xe cho người nhà thí sinh, tổ chức đội xe chở thí sinh có nhu cầu và liên hệ với lực lượng đoàn viên thanh niên công an tại đơn vị mình, thành lập đội hình tuần tra đảm bảo an ninh tại các điểm thi, các khu vực đông thí sinh. Năm nay, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và xã hội hóa, vận động nguồn tài trợ, nên tại các điểm thi đã có hơn 1.000 suất quà được chuyển tới các đoàn viên thanh niên. Em Trần Phương Linh, lớp 11A1, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Bình chia sẻ.
Đây là lần thứ 2 em tham gia tiếp sức mùa thi cho các anh chị. Thì là trong cái hoạt động lần này thì chúng em có những cái nhiệm vụ như là phát nước, rồi là phát những cái đồ miễn phí như là bút chì, thước kẻ, tẩy để phục vụ cho các anh chị thi có một kỳ thi là may mắn nhất và thuận lợi nhất. Hoạt động lần này không chỉ có ý nghĩa đối với các anh chị mà có ý nghĩa đối với đoàn viên thanh niên các bọn em. Bọn em được học tập rất là nhiều thứ và trau dồi cho mình những cái kiến thức để có thể phục vụ tốt cho kỳ thi năm sau. Ví dụ như là mang đầy đủ đồ dùng học tập này, chuẩn bị một cái tinh thần thật là thoải mái để có thể tốt những cái bài thi của mình.
Cùng với việc tổ chức các chiến dịch tình nguyện lớn thì hoạt động chăm sóc thiếu niên nhi đồng cũng được chú trọng triển khai trong suốt thời gian nghỉ hè. Năm nay, bên cạnh tiếp quản và tổ chức các buổi sinh hoạt hè cho thanh thiếu niên, thì các tổ chức đoàn cơ sở còn đồng loạt xây dựng và cải tạo các điểm khu vui chơi tại các tổ dân phố, thôn, bản nhằm tạo cho các em thiếu niên nhi đồng một mùa hè bổ ích. Thông qua hoạt động này, hàng chục khu vui chơi đã được trang bị bằng nguồn vốn xã hội hóa kết hợp với tận dụng các vật dụng bỏ đi như lốp xe, chai, lon nhựa để tạo không gian vui chơi an toàn cho các em nhỏ. Chị Trần Thị Phương Thảo, Bí thư Đoàn phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong việc bảo vệ môi trường thì đoàn thanh niên phường thì ra quân bảo vệ môi trường bằng các hoạt động, ví dụ như là bóc gỡ các biển quảng cáo ở trên cột đèn, cột điện tuyến đường Ngô Minh Loan. Ngoài ra thì đi thu gom rác thải ở cánh đồng của phường. Chúng tôi phổ biến tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên thanh niên và các trường học về việc bảo vệ môi trường sinh thái. Và ngoài ra thì việc phòng chống dịch bệnh chúng tôi cũng đẩy mạnh trong công tác tuyên truyền.
Trong thời gian nghỉ hè, số lượng đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt tập trung tại các cơ sở đoàn dân cư sẽ tăng cao. Do vậy, trong các phong trào hoạt động thường xuyên cũng được đẩy mạnh. Điển hình như phong trào thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, qua đó các đội viên thanh niên tình nguyện đã bóc xóa quảng cáo không đúng quy định và sơn trắng trên các cột điện, tham gia cùng các tổ bóc rỡ hàng trăm biển quảng cáo cũ bẩn trên các bờ tường, cột điện, góp phần giúp các tuyến đường được thoáng mát, sạch đẹp hơn. Tổ chức đoàn đã tham gia vận động và lắp đặt mới hàng trăm thùng rác đặt tại các tuyến phố thị trấn, phường, công viên. Từ hoạt động này đã giúp cho mỗi đoàn viên có ý thức hơn trong suy nghĩ và hành động. Trong công tác bảo vệ môi trường, chị Hoàng Thị Huyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi đã triển khai những cái hoạt động hè, làm phối hợp với ban chỉ đạo hè phường, tổ chức các hoạt động cho thiếu niên nhi đồng chơi như là xây dựng khu vui chơi cho các cháu và tổ chức các buổi hoạt động tuyên truyền hoặc là những cái buổi mà tổ chức cho các cháu thi diễn thời trang văn nghệ và tổ chức những cái tuyên truyền về phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích. Chúng tôi cũng phối hợp với các tổ dân phố vận động như là các đảng viên các chi bộ để vận động kinh phí đóng góp để xây dựng các khu vui chơi 100% là xã hội hóa. Đối với các trẻ thanh thiếu nhi thì các em rất là hiếu động, nên là chúng tôi sẽ lựa chọn những cái thiết bị trò chơi mà để cho các em ý hoạt động được kiểu tập trung, là chơi được đông người, ví dụ như là cầu trượt này, xích đu này và cầu đi ạ. Đó. Và cũng để cho các em ý phát triển về thể chất cũng như là về tinh thần.
Mùa hè 2022 mới chỉ trôi qua hơn một nửa chặng đường, tuy nhiên chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của tuổi trẻ toàn tỉnh đã lan tỏa tinh thần tình nguyện trong xã hội. Qua đó, nhiều đoàn viên thanh niên đã được rèn luyện, trưởng thành và hoàn thiện bản thân, có ý thức trách nhiệm hơn trong việc chung tay góp sức vì cộng đồng, vì sự phát triển chung của xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Divao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, duy trì việc làm, tạo ra thu nhập, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được hưởng nếu có các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau: cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người được hưởng 3 tháng trợ cấp, sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp cho một lần tối đa không quá 12 tháng. bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa vững chắc cho người lao động.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.